2. Phẩm học quán. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn biết các thế giới như là Thiên Ma Phạm, như là các Sa Môn, như là Bà La Môn, như là Kiền Đạt Phược, như là A Tố Lạc, như là các thần rồng, như là các chúng đại Bồ Tát, những vị ở thân sau cùng nối ngôi vị Phật. Ngoài ra còn có tất cả người, chẳng phải người, có duyên đối với Pháp đều đã tập hợp. Liền bảo cụ thọ Xá Lợi Tử, nếu đại Bồ Tát đối với tất cả Pháp muốn giác ngộ, cùng tổ tất cả tướng nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Khi ấy Xá Lợi Tử nghe Phật nói rồi liền từ chỗ ngồi đứng dậy, vui mừng nhảy nhót đi đến trước Phật, đầu lại hai chân Phật, phủ kín vai bên trái, gối phải, quỳ xuống đất, chắp tay cung kính bạch Phật. Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát đối với tất cả Pháp muốn giác ngộ cùng tổ tất cả tướng, phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế nào? Phật bảo cụ thọ Xá Lợi Tử, Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát nên lấy vô trụ làm phương tiện để an trụ Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì sở trụ, năng trụ đều không thể nắm bắt được. Các đại Bồ Tát nên lấy vô xả làm phương tiện để hoàn thành bố thí Ba La Mật Đa, vì người cho, kẻ nhận và vật cho đều không thể nắm bắt được. Các đại Bồ Tát nên lấy vô hộ làm phương tiện để hoàn thành tịnh giới Ba La Mật Đa, vì cái tướng phạm, không phạm đều không thể nắm bắt được. Các đại Bồ Tát nên lấy vô thủ làm phương tiện để hoàn thành an nhẫn Ba La Mật Đa, vì tướng động, không động đều không thể nắm bắt được. Các đại Bồ Tát nên lấy vô cần làm phương tiện để hoàn thành tinh tấn Ba La Mật, vì thân tâm siêng lười đều không thể nắm bắt được. Các đại Bồ Tát nên lấy vô tư làm phương tiện để hoàn thành tịnh lự Ba La Mật Đa, vì có thiền vị, không có thiền vị đều không thể nắm bắt được. Các đại Bồ Tát nên lấy vô trước làm phương tiện để hoàn thành Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì tánh tướng của các Pháp đều không thể nắm bắt được. Lại nữa Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát an trụ Bát Nhã Ba La Mật Đa lấy vô sở đắc làm phương tiện để hoàn thành bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi giác ngộ, tám chi thánh đạo, vì 37 pháp phần Bồ Đề đều không thể nắm bắt được. Các đại Bồ Tát an trụ Bát Nhã Ba La Mật Đa lấy vô sở đắc làm phương tiện để hoàn thành pháp môn không giải thoát, vô tướng giải thoát, vô nguyện giải thoát, vì ba môn giải thoát này đều không thể nắm bắt được. Các đại Bồ Tát an trụ Bát Nhã Ba La Mật Đa lấy vô sở đắc làm phương tiện để hoàn thành bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn vô sắc định, vì tịnh lự, vô lượng, vô sắc định đều không thể nắm bắt được. Các đại Bồ Tát an trụ Bát Nhã Ba La Mật Đa lấy vô sở đắc làm phương tiện để hoàn thành tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ, vì giải thoát, thắng xứ cho đến biến xứ đều không thể nắm bắt được. Các đại Bồ Tát an trụ Bát Nhã Ba La Mật Đa lấy vô sở đắc mà làm phương tiện để hoàn thành chín tưởng, là tưởng phình bụng, tưởng chảy mủ, tưởng đỏ bầm, tưởng tím xanh, tưởng chi mổ nuốt, tưởng tan rã, tưởng bộ xương, tưởng thiêu đốt, tưởng tất cả thế gian không thể bảo tồn được, vì các tưởng ấy đều không thể nắm bắt được. Các đại Bồ Tát an trụ Bát Nhã Ba La Mật Đa lấy vô sở đắc làm phương tiện để hoàn thành 10 tùy niệm, đó là tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng, tùy niệm Giới, tùy niệm Xả, tùy niệm Thiên, tùy niệm Nhập Xuất Tức, tùy niệm Yểm, tùy niệm Tử, tùy niệm Thân, vì các tùy niệm này không thể nắm bắt được. Các đại Bồ Tát an trụ Bát Nhã Ba La Mật Đa lấy vô sở đắc làm phương tiện để hoàn thành 10 phép quán tưởng, đó là quán tưởng vô thường, quán tưởng khổ, quán tưởng vô ngã, quán tưởng bất tịnh, quán tưởng chết, quán tưởng tất cả thế gian không có gì thích thú, quán tưởng nhàm chán ăn uống, quán tưởng dứt trừ, quán tưởng xa lìa, quán tưởng tiêu diệt, vì các quán tưởng này không thể nắm bắt được. Các đại Bồ Tát an trụ Bát Nhã Ba La Mật Đa lấy vô sở đắc làm phương tiện để hoàn thành 11 trí, đó là trí biết khổ, trí biết tập, trí biết diệt, trí biết đạo, trí dứt phiền não, trí chứng vô sanh, trí biết pháp, trí phân loại pháp, trí thế gian, trí biết tâm kẻ khác, trí biết đúng lời Phật dạy, vì các trí ấy không thể nắm bắt được. Các đại Bồ Tát an trụ Bát Nhã Ba La Mật Đa lấy vô sở đắc làm phương tiện, nên hoàn thành định có tầm có từ, định không tầm chỉ có từ, định không tầm không từ, vì ba cảnh định ấy không thể nắm bắt được. Các đại Bồ Tát an trụ Bát Nhã Ba La Mật Đa lấy vô sở đắc làm phương tiện, nên hoàn thành điều chưa biết nên biết, biết rõ điều đã biết, biết đủ điều đã biết, vì các điều ấy không thể nắm bắt được. Các đại Bồ Tát an trụ Bát Nhã Ba La Mật Đa lấy vô sở đắc làm phương tiện, nên hoàn thành quán bất tịnh, quán không gian vô biên, trí hơn tất cả trí, định tuệ, vì năm thứ ấy không thể nắm bắt được. Các đại Bồ Tát an trụ Bát Nhã Ba La Mật Đa lấy vô sở đắc làm phương tiện, nên hoàn thành bốn điều nhiếp phục, bốn nơi an trú thủ thắng, ba loại minh, năm thứ mắt, sáu loại thần thông, sáu phép Ba La Mật, vì sáu thứ ấy không thể nắm bắt được. Các đại Bồ Tát an trụ Bát Nhã Ba La Mật Đa lấy vô sở đắc làm phương tiện, nên hoàn thành bảy pháp giúp thành Phật, tám điều giác ngộ của đại sĩ, chín loại trí của chín loài hữu tình, pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, vì năm loại ấy không thể nắm bắt được. Các đại Bồ Tát an trụ Bát Nhã Ba La Mật Đa lấy vô sở đắc làm phương tiện, nên hoàn thành 10 địa vị tu hành, 10 hạnh tu hành, 10 điều nhẫn nhục, 20 niềm vui tu hành thăng tiến, vì bốn thứ ấy không thể nắm bắt được. Các đại Bồ Tát an trụ Bát Nhã Ba La Mật Đa lấy vô sở đắc làm phương tiện, nên hoàn thành 10 lực của Như Lai, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp chỉ Phật riêng có, 32 tướng của bậc đại sĩ, 80 vẻ đẹp kèm theo, vì 6 loại ấy không thể nắm bắt được. Các đại Bồ Tát an trụ Bát Nhã Ba La Mật Đa lấy vô sở đắc làm phương tiện, nên hoàn thành pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, trí biết tất cả, trí biết tướng đạo, trí biết tất cả tướng, trí biết tất cả sự mầu nhiệm của tướng, vì 6 pháp ấy không thể nắm bắt được. Các đại Bồ Tát an trụ Bát Nhã Ba La Mật Đa lấy vô sở đắc làm phương tiện, nên hoàn thành đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả và vô lượng vô biên pháp Phật khác, vì các pháp ấy không thể nắm bắt được. Lại nữa, Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát muốn mau chứng trí vượt hơn tất cả trí, nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu các đại Bồ Tát muốn mau hoàn thành trí biết tất cả, trí biết tướng đạo, trí biết tướng tất cả, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu đại Bồ Tát muốn mau hoàn thành trí biết tướng về tâm hành của tất cả hữu tình, trí biết sự mầu nhiệm của tướng, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu đại Bồ Tát muốn bứng gốc phiền não và thói xấu nhiều đời, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu đại Bồ Tát muốn lìa phiền não vào niết bàn của Bồ Tát, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu đại Bồ Tát muốn vượt khỏi bậc thanh văn và độc giác, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu đại Bồ Tát muốn an trú ở bậc không thối chuyển của Bồ Tát, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu đại Bồ Tát muốn chứng 6 phép thần thông mau chóng, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu đại Bồ Tát muốn biết sự sai khác về tâm hành và chỗ đến của tất cả hữu tình, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu đại Bồ Tát muốn hơn tất cả thanh văn độc giác về tác dụng của trí tuệ, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu đại Bồ Tát muốn chứng tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu đại Bồ Tát muốn dùng nhất niệm với tâm tùy hỷ vượt hơn sự bố thí của cải của thanh văn độc giác, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu đại Bồ Tát muốn dùng nhất niệm với tâm tùy hỷ vượt hơn tịnh giới đang giữ của tất cả thanh văn độc giác, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu đại Bồ Tát muốn dùng nhất niệm với tâm tùy hỷ vượt hơn định tuệ, giải thoát tri kiến của tất cả thanh văn độc giác, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu đại Bồ Tát muốn dùng nhất niệm với tâm tùy hỷ vượt hơn tịnh lự giải thoát các cảnh định vân vân và các pháp lành khác của tất cả thanh văn độc giác, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu đại Bồ Tát muốn dùng nhất niệm của pháp lành đang tu để vượt hơn pháp lành của tất cả bậc thanh văn độc giác, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu đại Bồ Tát muốn thực hành một phần nhỏ bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, trí tuệ cho các hữu tình, phương tiện khéo léo hồi hướng về quả vị giác ngộ cao tột để được công đức vô lượng vô biên, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, Xá Lợi Tử, nếu đại Bồ Tát muốn khiến cho việc thực hành 6 phép Ba La Mật, bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, trí tuệ, lìa các chướng ngại, mau được thành tựu thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn đời đời thường gặp chư Phật, luôn được nghe chánh pháp, được giác ngộ như Phật, nhờ Phật mà nhớ lại lời dạy bảo, trao truyền thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn được đầy đủ 32 tướng Đại Trượng Phu và 80 vẻ đẹp kèm theo viên mãn trang nghiêm của thân Phật thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn được đời đời thường nhớ lại đời trước, hoàn toàn không quên mất tâm Đại Bồ Đề, xa lìa bạn ác, gần gũi bạn lành, thường tu hạnh Đại Bồ Tát thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn đời đời đầy đủ đại oai đức, xua đuổi các ma oán, điều phục các ngoại đạo thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn đời đời vĩnh viễn xa lìa tất cả phiền não nghiệp chướng, thông đạt các pháp, tâm không chướng ngại thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn đời đời tâm lành, nguyện lành, làm lành được liên tục, không biếng lười, bỏ phế thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn sinh vào nhà tin Phật, vào bậc đồng chân, thường không xa lìa chư Phật và Bồ Tát thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn đời đời được đầy đủ các tướng tốt đoan nghiêm như Phật, tất cả hữu tình thấy được hoan hỷ, phát tâm cầu quả vị giác ngộ cao tột, nhanh chóng thành tựu công đức chư Phật thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn dùng các sức mạnh của căn lành thù thắng, tùy ý thường đem vật cúng dường quý nhất, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen tất cả Như Lai, ứng chánh đẳng giác, khiến cho các căn lành mau được viên mãn thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn thỏa mãn tất cả nhu cầu của hữu tình như ăn uống, y phục, giường chõng, đồ nằm, thuốc men chữa bệnh, các món hoa hương, đèn sáng, xe cộ, vườn rừng, nhà cửa, của cải, lúa gạo, ngọc quý, đồ trang sức quý, kỹ nhạc và các loại nhạc cụ khác thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát muốn khéo an lập tất cả hữu tình trong khắp cõi hư không, cõi pháp, cõi đời, khiến cho họ đều an trú các pháp Ba La Mật Đa, bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, trí tuệ thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn được chỉ phát nhất niệm thiện tâm mà có được công đức lớn, cho đến lúc ngồi trên tòa bồ đề cao quý, chứng được quả vị giác ngộ cao tột cũng không hết được, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn được tất cả các đức Như Lai, ứng chánh đẳng giác và các chúng Đại Bồ Tát trong các cõi Phật ở mười phương cùng khen ngợi, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn một lần phát tâm liền có thể biến khắp vô số thế giới trong mười phương để cúng dường chư Phật, lợi lạc hữu tình thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát một lần phát ra tiếng liền có thể biến khắp vô số thế giới trong mười phương để tán thán chư Phật, giáo hóa hữu tình thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn trong khoảng một niệm an lập tất cả hữu tình ở vô số cõi Phật trong mười phương, đều khiến họ học tập con đường mười việc làm lành, thọ ba quy y, giữ gìn giới cấm thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn trong khoảng một niệm an lập tất cả hữu tình ở vô số thế giới chư Phật trong mười phương, đều khiến họ học tập bốn phép thiền, bốn tâm rộng lớn, bốn định vô sắc, đạt được năm phép thần thông thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn trong khoảng một niệm an lập tất cả hữu tình ở vô số thế giới chư Phật trong mười phương, khiến họ an trụ đại thừa, tu hạnh Bồ Tát, không hủy báng các thừa khác thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn nối giống Phật, không để đoạn tuyệt, giữ gìn dòng dõi Bồ Tát, khiến không thối chuyển, nghiêm tịnh cõi Phật, khiến mau hoàn thành thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát muốn thông đạt cái không trong, cái không ngoài, cái không trong ngoài, cái không không, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không giới hạn, cái không rộng lớn, cái không không đổi khác, cái không bản tính, cái không tự tánh, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không không thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh, tự tánh thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn thông đạt tất cả pháp, pháp giới chân như tánh pháp, tánh không hư vọng, tánh không đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cõi hư không, cõi không thể nghĩ bàn, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn thông đạt tánh tận sở hữu, tánh như sở hữu của tất cả các pháp, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn thông đạt tánh nhân duyên, tánh đẳng vô gián duyên, tánh sở duyên duyên, tánh tăng thượng duyên của tất cả các pháp, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn thông đạt tất cả các pháp là như huyễn, như mộng, như tiếng vang, như ảnh, như bóng sáng, như quáng nắng, như hoa đốm trên không, như ảo thành, như trò ảo thuật, chỉ do tâm hiện, tánh tướng đều không, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn biết hư không, đại địa, các núi, biển lớn, các ạn sông, ao hồ, khe suối, vũng nước, đất nước, gió lửa và các thứ nhỏ nhiệm nhất trong thế giới ba lần ngàn, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn chẻ một sợi lông làm trăm phần, rồi lấy một phần của sợi lông ấy, đưa hết nước trong biển lớn, các sông, ao, hồ, khe suối, vũng nước ở thế giới ba lần ngàn chút vào vô biên thế giới ở phương khác mà không làm tổn hại đến các loài sống dưới nước, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát thấy có hỏa hoạn đốt cháy khắp trời đất trong thế giới ba lần ngàn, muốn một hơi thổi khiến cho tắt ngay, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát Tát thấy có phong luân ở trong thế giới ba lần ngàn phát bùng lên, sắp thổi núi Tô Mê Lô, núi Tô Mê Lô lớn, núi Luân Vi lớn và các núi nhỏ khác, vạn vật trong đại địa ở thế giới ba lần ngàn nát ra như cám, muốn dùng một ngón tay ngăn sức gió ấy khiến ngưng ngay không khởi, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn một lần ngồi kiết già đầy cả hư không trong thế giới ba lần ngàn, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn dùng một sợi lông buộc núi Tô Mê Lô lớn, núi Luân Vi lớn và các núi nhỏ khác, vạn vật trong đại địa, trong thế giới ba lần ngàn, ném qua vô lượng vô số vô biên thế giới phương khác mà không tổn hại các loài hữu tình, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn dùng một món ăn, một đóa hoa, một nén hương, một cái trà, một cái lọng, một cái phan, một cái chướng, một ngọn đèn, một chiếc áo, một bản nhạc hay vân vân, cung kính, cúng dường, tôn trọng, ngợi khen tất cả các đức Như Lai, ứng chánh đẳng giác và các chúng đệ tử trong vô số thế giới ở mười phương một cách đầy đủ, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn cùng an lập các loài hữu tình trong vô số thế giới ở mười phương, khiến họ trụ vào nhóm giới, hoặc nhóm định, hoặc nhóm huệ, hoặc nhóm giải thoát, hoặc nhóm giải thoát tri kiến, hoặc trụ vào quả dự lưu, hoặc trụ vào quả nhất lai, hoặc trụ vào quả bất hoàn, hoặc trụ vào quả A-la-hán, hoặc trụ quả vị độc giác, cho đến hoặc khiến nhập cảnh giới vô dư y niết bàn, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có khả năng biết như thật, bố thí như vậy thì được quả báo lớn, gọi là biết như thật. Bố thí như vậy thì được sanh vào dòng dõi lớn Sát Đế Lợi. Bố thí như vậy thì được sanh vào dòng dõi lớn Bà La Môn. Bố thí như vậy thì được sanh vào dòng dõi lớn Trưởng Giả. Bố thí như vậy thì được sanh vào dòng dõi lớn Cư Sĩ. Bố thí như vậy thì được sanh vào các cảnh trời ở cõi Tứ Đại Thiên Vương, hoặc sanh vào cõi trời 33, hoặc sanh vào cõi trời Dạ Ma, hoặc sanh vào cõi trời Đồ Sử Đa, hoặc sanh vào cõi trời Lạc Biến Hóa, hoặc sanh vào cõi trời Tha Hóa Tự Tại, do bố thí ấy mà được sơ thiền, hoặc đệ nhị thầy thiền, hoặc đệ tam thiền, hoặc đệ tứ thiền, do bố thí ấy mà được định không vô biên xứ, hoặc định thức vô biên xứ, hoặc định vô sở hữu xứ, hoặc định phi tưởng phi phi tưởng xứ, do bố thí ấy mà được 37 pháp phần Bồ Đề, do bố thí ấy mà được 3 môn giải thoát, do bố thí ấy mà được 8 giải thoát, hoặc 8 thắng xứ, hoặc 9 định liên tục, 10 biến xứ, do bố thí ấy mà được pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, do bố thí ấy mà được lìa phiền não, nhập niết bàn của Bồ Tát, do bố thí ấy mà được bậc cực hỷ, hoặc bậc ly cấu, hoặc bậc phát quang, hoặc bậc diệm huệ, hoặc bậc cực nan thắng, hoặc bậc hiện tiền, hoặc bậc viễn hành, hoặc bậc bất động, hoặc bậc thiện tuệ, hoặc bậc pháp vân, do bố thí ấy mà được 5 thứ mắt Phật, hoặc 6 phép thần thông, do bố thí ấy mà được 10 lực Phật, hoặc 4 điều không sợ, hoặc 4 hiểu biết không chướng ngại, hoặc 18 pháp chỉ Phật riêng có, hoặc đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, do bố thí ấy mà được 32 tướng của bậc đại trượng phu, hoặc 80 vẻ đẹp kèm theo, do bố thí ấy mà được pháp không quên mất, hoặc thường trụ trong tánh xả, do bố thí ấy mà được trí biết tất cả, trí biết tướng đạo, hoặc trí biết tất cả tướng, do bố thí ấy mà được quả dự lưu, hoặc quả nhất lai, hoặc quả bất hoàn, hoặc quả A-la-hán, hoặc quả độc giác bồ đề, hoặc được quả vị giác ngộ cao tột, và có khả năng biết như thật, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, trí tuệ, được quả báo lớn cũng như vậy. Lại nữa, Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, có khả năng biết như thật, khéo léo dùng phương tiện bố thí như thế, thì có thể hoàn thành đầy đủ bố thí Ba La Mật Đa. Khéo léo dùng phương tiện bố thí như thế, thì có thể hoàn thành đầy đủ tịnh giới Ba La Mật Đa. Khéo léo dùng phương tiện bố thí như thế, thì có thể hoàn thành đầy đủ an nhẫn Ba La Mật Đa. Khéo léo dùng phương tiện bố thí như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ tinh tấn Ba La Mật Đa. Khéo léo dùng phương tiện bố thí như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ tịnh lự Ba La Mật Đa. Khéo léo dùng phương tiện bố thí như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ bát nhã Ba La Mật Đa. Có khả năng biết như thật, khéo léo dùng phương tiện giữ tịnh giới như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ tịnh giới Ba La Mật Đa. Khéo léo dùng phương tiện giữ tịnh giới như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ an nhẫn Ba La Mật Đa. Khéo léo dùng phương tiện giữ tịnh giới như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ tinh tấn Ba La Mật Đa. Khéo léo dùng phương tiện giữ tịnh giới như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ tịnh lự Ba La Mật Đa. Khéo léo dùng phương tiện giữ tịnh giới như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ bát nhã Ba La Mật Đa. Khéo léo dùng phương tiện giữ tịnh giới như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ bố thí Ba La Mật Đa. Có khả năng biết như thật, khéo léo dùng phương tiện an nhẫn như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ an nhẫn Ba La Mật Đa. Khéo léo dùng phương tiện an nhẫn như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ tinh tấn Ba La Mật Đa. Khéo léo dùng phương tiện an nhẫn như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ tịnh lự Ba La Mật Đa. Khéo léo dùng phương tiện an nhẫn như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ bát nhã Ba La Mật Đa. Khéo léo dùng phương tiện an nhẫn như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ bố thí Ba La Mật Đa. Khéo léo dùng phương tiện an nhẫn như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ tịnh giới Ba La Mật Đa. Có khả năng biết như thật, khéo léo dùng phương tiện tinh tấn như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ tinh tấn Ba La Mật Đa. Khéo léo dùng phương tiện tinh tấn như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ tịnh lự Ba La Mật Đa. Khéo léo dùng phương tiện tinh tấn như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ bát nhã Ba La Mật Đa. Khéo léo dùng phương tiện tinh tấn như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ bố thí Ba La Mật Đa. Khéo léo dùng phương tiện tinh tấn như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ tịnh giới Ba La Mật Đa. Khéo léo dùng phương tiện tinh tấn như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ an nhẫn Ba La Mật Đa. Có khả năng biết như thật, khéo léo dùng phương tiện tịnh lự như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ tịnh lự Ba La Mật Đa. Khéo léo dùng phương tiện tịnh lự như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ bát nhã Ba La Mật Đa. Khéo léo dùng phương tiện tịnh lự như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ bố thí Ba La Mật Đa. Khéo léo dùng phương tiện tịnh lự như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ tịnh giới Ba La Mật Đa. Khéo léo dùng phương tiện tịnh lự như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ an nhẫn Ba La Mật Đa. Khéo léo dùng phương tiện tịnh lự như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ tinh tấn Ba La Mật Đa. Có khả năng biết như thật, khéo léo dùng phương tiện bát nhã như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ bát nhã Ba La Mật Đa. Khéo léo dùng phương tiện bát nhã như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ bố thí Ba La Mật Đa. Khéo léo dùng phương tiện bát nhã như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ tịnh giới Ba La Mật Đa. Khéo léo dùng phương tiện bát nhã như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ an nhẫn Ba La Mật Đa. Khéo léo dùng phương tiện bát nhã như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ tinh tấn Ba La Mật Đa. Khéo léo dùng phương tiện bát nhã như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ tịnh lự Ba La Mật Đa. Khi ấy, Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có khả năng biết như thật, bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự bát nhã như thế, và do dùng phương tiện khéo léo mà hoàn thành đầy đủ bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự bát nhã Ba La Mật Đa? Phật bảo cụ thọ Xá Lợi Tử: Các Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có khả năng biết như thật. Nếu Đại Bồ Tát lấy vô sở đắc làm phương tiện, tu hành Bố Thí Ba La Mật, thì hiểu thấu tất cả người cho, kẻ nhận, vật cho đều không thể nắm bắt được. Khéo léo dùng phương tiện bố thí như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát lấy vô sở đắc làm phương tiện tu hành tịnh giới Ba La Mật Đa thì hiểu thấu tất cả tướng phạm không phạm đều không thể nắm bắt được, khéo léo dùng phương tiện giữ tịnh giới như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã, Bố Thí, Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát lấy vô sở đắc làm phương tiện tu hành an nhẫn ba la mật đa thì hiểu thấu tất cả tướng động không động đều không thể nắm bắt được. Khéo léo dùng phương tiện an nhẫn như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã, Bố Thí, tịnh giới ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát lấy vô sở đắc làm phương tiện tu hành tinh tấn ba la mật đa thì hiểu thấu tất cả thân tâm siêng lười đều không thể nắm bắt được. Khéo dùng phương tiện tinh tấn như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã, Bố Thí, tịnh giới, an nhẫn, ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát lấy vô sở đắc làm phương tiện tu hành tịnh lự ba la mật đa thì hiểu thấu tất cả có thiền vị, không thiền vị đều không thể nắm bắt được. Khéo léo dùng phương tiện tịnh lự như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ tịnh lự, Bát Nhã, Bố Thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát lấy vô sở đắc làm phương tiện tu hành Bát Nhã ba la mật đa thì hiểu thấu tánh tướng của các pháp đều không thể nắm bắt được, khéo léo dùng phương tiện Bát Nhã như thế thì có thể hoàn thành đầy đủ Bát Nhã, Bố Thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự ba la mật đa. Lại nữa, Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát muốn có được công đức của tất cả các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác trong quá khứ, hiện tại, vị lai thì nên học Bát Nhã ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn đạt đến khắp bờ giác các pháp hữu vi vô vi thì nên học Bát Nhã ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn đạt đến tột cùng thật tế của các pháp chân như pháp giới, pháp tánh, vô sanh trong quá khứ, hiện tại, vị lai thì nên học Bát Nhã ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn làm người hướng dẫn cho tất cả thanh văn độc giác thì nên học Bát Nhã ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn làm thị giả thân cận cho chư Phật thì nên học Bát Nhã ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn làm bà con thân thích với chư Phật thì nên học Bát Nhã ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn đời đời đông đủ bà con thì nên học Bát Nhã ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn thường làm bà con với Bồ Tát thì nên học Bát Nhã ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn thân được thanh tịnh để kham nhận sự cung kính cúng dường của thế gian thì nên học Bát Nhã ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn xua đuổi chế phục các tâm san tham thì nên học Bát Nhã ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn vĩnh viễn không khỏi các tâm phạm giới thì nên học Bát Nhã ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn trừ khử vĩnh viễn các tâm tức giận thì nên học Bát Nhã ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn vĩnh viễn xả bỏ các tâm lười biếng thì nên học Bát Nhã ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn vĩnh viễn lặng dứt các tâm tán loạn thì nên học Bát Nhã ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn vĩnh viễn xa lìa các tâm thông minh ác độc thì nên học Bát Nhã ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn an lập hết tất cả hữu tình đối với việc làm phước mang tính bố thí, việc làm phước mang tính giữ giới, việc làm phước mang tính tu hành, việc làm phước cúng dường hầu hạ, việc làm phước có quy y thì nên học Bát Nhã ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn được 5 loại mắt, đó là mắt phàm, mắt trời, mắt tuệ, mắt pháp, mắt Phật thì nên học Bát Nhã ba la mật đa. Lại nữa, Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát muốn dùng mắt trời chiêm ngưỡng tất cả các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác trong vô số thế giới chư Phật ở 10 phương thì nên học Bát Nhã ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn dùng tai trời nghe hết lời nói pháp của tất cả các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác trong vô số thế giới chư Phật ở 10 phương thì nên học Bát Nhã ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn biết như thật các pháp tâm, tâm sở của tất cả các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác trong vô số thế giới ở 10 phương thì nên học Bát Nhã ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn nghe được chánh pháp nơi các cõi Phật trong vô số thế giới chư Phật ở 10 phương thường không lười bỏ làm theo pháp đã nghe cho đến khi đạt được quả vị giác ngộ cao tột mà không quên mất thì nên học Bát Nhã ba la mật đa. Nếu Đại Bồ Tát Muốn thấy các cõi Phật ở quá khứ, hiện tại, vị lai trong mười phương thế giới thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn cho các thanh văn đã nghe hoặc chưa nghe đều có thể thông đạt được nghĩa thú sâu xa của tất cả khế kinh, ứng tụng, ký biệt, phúng tụng, tự thuyết, nhân duyên, bổn sự, bổn sanh, phương quảng, hy pháp, thí dụ, luận nghị mà chư Phật mười phương nói trong quá khứ, hiện tại, vị lai thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn tự thọ trì, đọc tụng thông suốt, hiểu thấu nghĩa thú và truyền bá cho kẻ khác những pháp môn mà chư Phật mười phương nói trong quá khứ, hiện tại, vị lai thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn tự mình tu hành đúng như lời Phật dạy và có thể khuyên người khác tu hành đúng như lời Phật dạy trong các pháp môn mà chư Phật mười phương nói trong quá khứ, hiện tại, vị lai thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn làm ánh sáng chiếu rọi ở vô số cõi u minh trong mười phương và ở trong tất cả thế giới, nơi mà ánh sáng mặt trời, mặt trăng không chiếu tới được thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu trong vô số thế giới tối tăm ngu muội ở mười phương có loài hữu tình tà kiến rất mạnh, không tin việc làm ác, không tin việc làm lành, không tin quả báo của việc làm ác, việc làm lành, không tin đời trước, không tin đời sau, không tin khổ đế, không tin tập đế, không tin diệt đế, không tin đạo đế, không tin các việc làm bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, vân vân, thường thu hoạch kết quả thế gian, ngoài thế gian, không nghe tên Phật, tên Pháp, tên Tăng. Bồ Tát muốn làm phương tiện khai hóa, muốn cho họ phát khởi chánh kiến, nghe tên Tam Bảo, hoan hỷ tin theo, bỏ các việc ác, tu các việc lành thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn khiến cho hữu tình trong vô số thế giới ở mười phương tự dùng oai lực mình, người mù được thấy, người điếc được nghe, người câm được nói, người điên được tỉnh, người loạn được định, người nghèo được giàu, người không y phục được y phục, người đói được ăn, người khát được uống, người bệnh được lành, người xấu được đẹp, người tàn tật được lành lặn, người thiếu giác quan được đầy đủ, người sầu muộn được tỉnh ngủ ngộ, người mỏi mệt được khỏe khoắn thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn khiến hữu tình trong vô số thế giới ở mười phương tự dùng oai lực mình, đem lòng thương đối đãi nhau như cha, như mẹ, như anh, như em, như chị, như em, như bạn bè, như bà con, không chống đối, hãm hại nhau, làm việc lợi ích an vui cho nhau thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn khiến hữu tình trong vô số thế giới ở mười phương tự dùng oai lực mình, ai đang ở chốn ác đều thoát chốn ác, sanh về chốn lành. Ai ở chỗ lành thì luôn ở chỗ lành, không đọa vào chỗ ác, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn khiến hữu tình trong vô số thế giới ở mười phương tự dùng oai lực mình, ai quen làm việc ác thì tu theo việc thiện, không chán nản mỏi mệt, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn khiến hữu tình trong vô số thế giới ở mười phương tự dùng oai lực mình, những ai phạm giới đều trụ trong nhóm giới, những ai tán loạn đều trụ trong nhóm định, những ai ngu si đều trụ trong nhóm tuệ, những ai chưa được giải thoát đều trụ trong nhóm giải thoát, những ai chưa được giải thoát tri kiến đều trụ trong nhóm giải thoát tri kiến thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn khiến hữu tình trong vô số thế giới ở mười phương tự dùng thần lực mình, ai chưa thấy được chân lý, thấy được chân lý, trụ quả dự lưu, hoặc quả nhất lai, hoặc quả bất hoàn, hoặc chứng được quả A-la-hán, hoặc chứng được quả vị độc giác, bồ đề, cho đến chứng được quả vị giác ngộ cao tột, thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát muốn học oai nghi thù thắng của chư Phật, khiến cho hữu tình xem thấy không chán, dứt tất cả ác, sinh tất cả thiện thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát khởi lên tư duy, lúc nào ta nói pháp cho chúng sinh dung nghi cũng nghiêm nghị như voi chúa nhìn, thì và Đại Bồ Tát ấy muốn thành tựu việc này thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát khởi lên tư duy, lúc nào nghiệp thân ngữ ý của ta cũng đều được thanh tịnh theo trí tuệ mà thực hành, và Đại Bồ Tát ấy muốn thành tựu việc này thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát khởi lên tư duy, lúc nào chân ta cũng không đạp đất, cách đất khoảng 4 ngón tay, tự tại mà đi, và Đại Bồ Tát ấy muốn thành tựu việc này thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát khởi lên tư duy, lúc nào ta sẽ được vô lượng trăm ngàn vô số các trời trong cõi tứ đại thiên vương, trời 33, trời dạ ma, trời đổ sử đa, trời lạc biến hóa, trời tha hóa tự tại, trời phạm chúng, trời phạm phụ, trời phạm hội, trời đại phạm, trời quang, trời thiểu quang, trời vô lượng quang, trời cực quang tịnh, trời tịnh, trời thiểu tịnh, trời vô lượng tịnh, trời biến tịnh, trời quảng, trời thiểu quảng, trời vô lượng quảng, trời quảng quả, trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời thiện hiện, trời thiện kiến, trời sắc cứu kính và các thần rồng đều cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, hướng dẫn tùy tùng đến vây quanh cây bồ đề và vị đại bồ tát ấy. Muốn thành tựu việc này thì nên học bát nhã ba la mật đa. Nếu đại bồ tát khởi lên tư duy, lúc nào ta sẽ được vô lượng trăm ngàn vô số các trời trong cõi tứ đại thiên vương cho đến trời sắc cứu kính và các thần rồng ở dưới cội bồ đề dùng y báu làm tòa, và đại bồ tát ấy muốn thành tựu việc này thì nên học bát nhã ba la mật đa. Nếu đại bồ tát khởi lên tư duy, lúc nào ta ở dưới cây bồ đề ngồi kiết già, lấy tay được trang nghiêm bởi các tướng tốt, vỗ xuống đất khiến cho địa thần nơi ấy và các quyến thuộc cùng lúc vụt hiện lên làm chứng, và đại bồ tát ấy muốn thành tựu việc này thì nên học bát nhã ba la mật đa. Nếu đại bồ tát khởi lên tư duy, lúc nào ta ngồi tại cây bồ đề hàng phục chúng ma, chứng được quả vị giác ngộ cao tột, và đại bồ tát ấy muốn thành tựu việc này thì nên học bát nhã ba la mật đa. Nếu đại bồ tát khởi lên tư duy, lúc nào ta chứng được quả vị giác ngộ cao tột rồi, tùy theo địa phương đi đứng nằm ngồi đĩnh đạt tự tại, và đại bồ tát ấy muốn thành tựu việc này thì nên học bát nhã ba la mật đa. Nếu đại bồ tát khởi lên tư duy, lúc nào là ngày ta bỏ ngôi vua xuất gia, ngay khi thành quả vị giác ngộ cao tột, thì cũng ngay trong ngày ấy trở lại chuyển bánh xe pháp màu nhiệm, liền khiến vô lượng vô số hữu tình vĩnh viễn xa lìa trần cấu, phát sinh mắt pháp thanh tịnh, lại khiến vô lượng vô số hữu tình vĩnh viễn trừ hết các lậu, tâm tuệ giải thoát, cũng khiến vô lượng vô số hữu tình đều ở quả vị giác ngộ cao tột, cũng được không thối chuyển, và đại bồ tát ấy muốn thành tựu việc này thì nên học bát nhã ba la mật đa. Nếu đại bồ tát khởi lên tư duy, lúc nào ta sẽ được quả vị giác ngộ cao tột, vô lượng vô số thanh văn bồ tát là chúng đệ tử một lần thuyết pháp mà vô lượng vô số các loài hữu tình không rời chỗ ngồi cùng lúc chứng được quả a la hán, vô lượng vô số các loài hữu tình không rời chỗ ngồi cùng ở quả vị giác ngộ cao tột được không thối chuyển, và đại bồ tát ấy muốn thành tựu việc này thì nên học bát nhã ba la mật đa. Nếu đại bồ tát khởi lên tư duy, lúc nào ta sống lâu vô tận, thân có vô lượng vô biên hào quang, tướng tốt trang nghiêm, người xem không nhàm chán, lúc đi tuy có ngàn cảnh hoa sen tự nhiên nhô lên đỡ bước chân đi, nhưng trên đất vẫn hiện ngàn vòng tròn, khi cất bước đi đại địa chấn động nhưng không làm nhiễu loạn các loại hữu tình sống trên đất, khi muốn quay lui toàn thân đều chuyển, chỗ chân dẫm đến cỏ đều rạp xuống như bánh xe qua, đất cũng chuyển theo, và đại bồ tát ấy muốn thành tựu việc này thì nên học bát nhã ba la mật đa. Nếu đại bồ tát khởi lên tư duy, lúc nào các bộ phận trong toàn thân đều phóng vô lượng vô số hào quang chiếu khắp vô biên thế giới trong mười phương, tùy nơi chiếu đến làm lợi ích lớn cho các hữu tình, và đại bồ tát ấy muốn thành tựu việc này thì nên học bát nhã ba la mật đa. Nếu đại bồ tát khởi lên tư duy, lúc nào ta đạt được quả vị giác ngộ cao tột, trong cõi Phật của ta không có tất cả các từ tham dục, sân nhuế, ngu si, vân vân, cũng không nghe được, có đường ác như địa ngục, bàng sanh, quỷ giới, và đại bồ tát ấy muốn thành tựu việc này thì nên học bát nhã ba la mật đa. Nếu đại bồ tát khởi lên tư duy, lúc nào ta được quả vị giác ngộ cao tột, trong cõi Phật ta tất cả các loại hữu tình đều thành tựu trí tuệ như các cõi Phật khác, mỗi hữu tình khởi lên ý nghĩ bố thí, điều phục an nhẫn, dũng tấn, tịch tịnh, đế quán, lìa bỏ phóng dật, siêng tu phạm hạnh, đối với loài hữu tình từ bi hỷ xả, không gây đau khổ cho nhau, thật là tốt đẹp, và đại bồ tát ấy muốn thành tựu việc này thì nên học bát nhã ba la mật đa. Nếu đại bồ tát khởi lên tư duy, lúc nào ta chứng được quả vị giác ngộ cao tột, trong cõi Phật ta các loại hữu tình thành tựu các loại công đức thù thắng, trong các cõi Phật khác chư Phật và bồ tát cũng đều khen ngợi, và đại bồ tát ấy muốn thành tựu việc này thì nên học bát nhã ba la mật đa. Nếu đại bồ tát khởi lên tư duy, lúc nào ta chứng quả vị giác ngộ cao tột, việc hóa độ đã xong, sau khi nhập niết bàn chánh pháp không có thời kỳ diệt tận, thứ thường vì hữu tình làm điều lợi ích. Và Đại Bồ Tát ấy muốn thành tựu việc này thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát khởi lên tư duy, lúc nào ta chứng được quả vị giác ngộ cao tột. Các loài hữu tình trong vô số thế giới ở mười phương, ai nghe tên ta nhất định đạt được quả vị giác ngộ cao tột. Và Đại Bồ Tát ấy muốn thành tựu việc này thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát muốn được vô lượng vô số công đức, không thể nghĩ bàn này thì nên học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Hết quyển thứ 3.